chùa thầy phong thủy nói rằng bốc bát hương ở chùa là oan gia trái chủ theo về, xin thầy bố thí cho chúng con được biết có đúng như vậy không. Con xin tri ân công đức của thầy. Con Phật tử tên Nguyễn Thị Tin ở Thường Tín, Hà Nội. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó thì chắc chắn là không phải rồi. Biết bao nhiêu trong những năm qua, biết bao nhiêu những Phật tử đến chùa bốc bát hương, đại đa số họ đều bình an, đều hoan hỷ và đều gặp nhiều sự may mắn cát tường cả. Không chỉ ở có chùa chúng ta mà gần như tất cả các chùa, các quý thầy đều dùng phương tiện và đều giúp các Phật tử, bà con nhân dân mỗi khi gì có cái việc tâm linh như về nhà mới hoặc thay bát hương hoặc bốc bát hương mới vân vân đó, đại đa số đều ra chùa làng, chùa quê hoặc là đến những cái ngôi chùa nổi tiếng nhờ các quý thầy gì bốc cho nó lành. Ăn mày Phật là lành nhất các quý vị. Còn gặp ông thầy cúng thì cũng không sao, tùy duyên. Chúng ta không nói là họ làm sai, tùy duyên. Nhưng không may mà gặp ông thầy phù thủy á, nó yểm bùa yểm âm binh vào đó thì mệt mỏi lắm. Chúng ta theo thì được thì tốt, mà không theo được á, 2-3 tháng mà không đến lễ nhà thầy được á, thầy khuấy đảo âm binh lên thì gia đình lục đục khổ lắm các quý vị. Khổ lắm cơ. Nhiều trường hợp chúng tôi cũng phải đi giải quyết cho cái vấn đề mà ông thầy phù thủy nó bốc bát hương, nó cài âm binh vào trong đó rồi. Cái này chúng tôi biết và đi giải quyết cho cũng khá nhiều trường hợp rồi. Phức tạp lắm. Cho nên ra chùa bốc bát hương mà bảo là vong theo về nhiều, không phải. Nói như thế là sai hoàn toàn. Nói như thế là không có cơ sở khoa học, cũng không có cơ sở tâm linh ở trong đó. Ví dụ chúng ta đi chùa như thế này, theo 2 ngày pháp hội về, thì có người nào vô gia cư theo chúng ta về nhà không? Nếu chúng ta không đồng ý cho theo, có theo đến không? Theo được không? Không. Đó, tương tự như vậy. Trần sao thì âm vậy các quý vị. Khi cho bát hương các sư biết là gì? Viết cái cốt bát hương, ví dụ Nguyễn tộc gia tiên. Và viết là gì? Con cháu chúng ta là người đi bốc bát hương cho các cụ. Chúng ta viết vào đó, họ khác không thể vào được, quỷ thần cũng không thể vào được. Đó, vân vân. Cho nên các vị yên tâm, cái trường hợp mà ông thầy phong thủy nói như thế là sai với gì? Sự thật. Không đúng. Chúng ta không cần phải lo lắng cái việc đó. Phật tử nói hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi. Gần đây con trai con phá phách tiền của và hỗn láo với con, thì xin thầy cho con biết con phải làm sao. A Di Đà Phật. Cờ bạc phá phách tiền của, hỗn láo với bố mẹ. Cái này các thầy cũng khó có cách để giải quyết. Khi mà gì các con nói nó không có một chút cái tín tâm với Tam Bảo thì cũng khó có thể giải quyết với nó được. Cũng do cái nghiệp của chúng ta thôi các quý vị. Xét cho cùng thì cũng do nghiệp của mình thôi. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo tạo, cho nên nay thì nó sinh vào nhà mình để nó thì nó đòi nợ, để nó thì báo oán vậy. Đó. Nhà Phật nói là sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ và sinh vào để trả nợ là như thế. Cho nên trường hợp này thì thôi mình cũng phải biết rồi, cũng an nhẫn rồi mà tu tâm dưỡng tính đi mà buông được thế nào thì đỡ khổ thế đấy thôi. Lo tu đi. Không có đời nay khổ, đời sau lại khổ, đời đời kiếp kiếp vẫn cứ khổ mãi đấy. Thà rằng mình khổ một đời mà mình dứt khổ được muôn đời về sau. Biết đó là gì? Ác duyên. Biết đó là cái duyên không tốt rồi, thì chúng ta thì sớm buông bỏ hết những cái gánh nặng đó xuống để một lòng để lo tu tập. Nó chửi mình thì mình cũng phải nhẫn, phải chịu thôi. Bây giờ mới làm thế nào nữa? Ngày xưa nó bé mình quát mình, đánh mình, mắng nó thì nó còn nghe. Bây giờ mà quát nó thì nó quát lại, nó chửi lại. Chưa đánh nó là gì? Nó đã thùi cho mình vài cái rồi. Có khi lại gì? Lại tủi lại khổ. Thôi tốt nhất là gì? An nhẫn đi. Để lo tu. Tụng kinh niệm Phật. Nếu nó không cho tụng kinh thì niệm Phật. Nó không cho niệm to thì niệm thầm ở trong gì? Trong tâm ấy, trong đầu môi, trong lưỡi thôi. Trong tâm thôi. An nhẫn mà tu dần dần sẽ tìm được an lạc từ nội tâm đấy. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin tri ân công đức thầy giúp con ạ. Con có con trai, cháu đi làm ở trạm thu phí Cẩm Phả, cháu bị vong âm, xưng tên là Hiền, sinh năm 1981, bị tai nạn mất nên đã nhập vào con trai của con. Hiện giờ con trai của con nói gì cũng bảo không biết, đặt chầu rồi cũng bảo không biết, nên nhà gái đã trả lại chầu. Từ ngày được các bà mách cho đọc kinh Địa Tạng đến nay, con cũng đã lập đàn chàng giống thầy dạy và đọc kinh nhưng vẫn chưa đỡ được chút nào. Con có gọi điện thôi. Cái trường hợp này thì đến Pháp hội Địa Tạng đưa cháu nó lên đây. Cái trường hợp này phải gặp trực tiếp, phải xử lý trực tiếp. Thế còn trả lời câu hỏi nó tốn thêm thời gian. Trường hợp này, Pháp hội Địa Tạng đưa lên đây, để thầy xem thế nào, giúp được thì thầy sẽ giúp luôn. Thế có thể là được. Cái trường hợp như thế này chắc có thể được. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Ninh Bình, con kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy và giúp cho con một việc. Con có bà dì, tức là em mẹ, hiện đang xuất gia tu ở chùa. Hồi còn trẻ dì cũng lập gia đình nhưng không có con, nên dì nuôi con nuôi và nuôi con riêng của chồng. Từ năm 35 đến 40 tuổi, dì đã ăn chay tụng kinh niệm Phật. Đến khi chồng dì mất, dì đã xuống tóc đi tu. Từ đấy đến nay khoảng hơn 10 năm. Thời gian gần đây dì mắc bệnh hay nói nhảm, nhất là vào ban đêm, và không kiểm soát được bản thân trong mọi việc, và hay đòi ăn đêm. Nếu không cho ăn thì mò mẫm và lục lọi không ngủ. Chúng con hàng ngày trì chú lạy Phật, tụng kinh hồi hướng cho sư cô, tức dì con. Nhưng bệnh của sư cô không giảm, vậy con mong thầy hoan hỷ chỉ giúp cho con, giờ chúng con phải làm như thế nào để sư cô được hồi phục lại trí nhớ và làm chủ được bản thân. Nếu như đến lúc lâm chung mà sư cô không tỉnh táo thì có được sinh về cõi lành không ạ? Con kính chào thầy, con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy, con xin tán thán công đức của thầy. Cái trường hợp này này thì cũng đến Pháp hội Địa Tạng, có thể đưa sư cô lên đây để thầy xem. Cũng có một vài trường hợp xuất gia nhưng cũng tương tự như thế này. Thầy cũng đã hướng dẫn và cũng đã giúp được các thầy ấy khỏe mạnh lại bình thường, bây giờ là tu tập lại bình thường rồi, thậm chí là một đại đức ấy. Đại đức ấy. Cũng cái kiểu tu tập nhưng mà đi sai pháp, nên là cũng bị hoang tưởng, bị bệnh hoang tưởng. Cứ lúc thì bảo cho mình là Phật, là Bồ Tát, thấy Phật, thấy Bồ Tát này nọ, nhưng không nghĩ là mình bệnh, cứ cho là mình là tu hành đắc đạo rồi, vân vân. Nhưng thực tế là gì? Đó là bị ma làm, gọi là tu sai pháp, là tẩu hỏa nhập ma. Hướng dẫn cho các vị tu tập đúng chính pháp trở lại thì một thời gian các vị cũng được khỏi rồi. Trường hợp này hôm nay đưa lên xem. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, tên Phật tử con là Đỗ Thị Hạnh. Hôm nay con đến tại chùa Khai Nguyên cùng với con trai của con tên là Phan Phúc Thành 6 tuổi và anh cháu tên là Phan Phúc Tường 8 tuổi. Từ khi sinh ra, cháu con không biết tiền kiếp con đã gây ra lầm lỗi gì mà giờ hai cháu không biết nói, không biết đi, để ngồi và nằm, chỉ ngồi và nằm. Con cũng tu tập nhiều nơi và xin sửa đổi, nhưng chưa biết làm thế nào để thay đổi nghiệp lực cho cháu. Xin quý thầy hoan hỷ bố thí pháp ngữ cho gia đình con được gặp thầy trực tiếp, để được dựa vào Tam Bảo, nhờ vào ánh sáng Phật Pháp cho chúng con tu tập. Con nam mô cầu sống với Bồ Tát Ma Tát, tên con là Đỗ Thị Hạnh, chồng con tên là Phan Anh Cường, địa chỉ xóm Vĩnh Tuy, thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cái này thì ở gần ngay đây, thì một cái dịp nào đó và cái dịp Pháp hội Địa Tạng tới đây thì xuống. Thì hôm nay là Pháp hội đông người, công việc nhiều, thầy cũng muốn giữ cho cái tâm nó thì nó chuyên nhất để tổ chức Pháp hội, để hồi hướng chung cho tất cả âm dương trong Pháp hội chúng ta. Vì vậy mà thầy không tiếp khách, ngày hôm nay có tiếp khách đâu. Trường hợp này ở gần đây thì đến Pháp hội Địa Tạng từ 22 đến 28 cuối tháng này thì đi xuống gặp cụ thể, thầy sẽ xem cụ thể thế nào. Lúc đó sẽ tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không trả lời câu hỏi này vì thời gian hết rồi. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2022. Con tên là Đặng Thị Phú, cùng con trai con là Đỗ Tiến Hưng. Con ở khu 4 xã Xuân Lộc, thị trấn Phúc Thọ. Hôm nay hai mẹ con đến chùa lễ Phật để con cảm ơn thầy ạ. Vừa qua con sang nhờ thầy giúp đỡ cho gia đình nhà con. Mẹ con là Vũ Thị Ngà, năm nay mẹ con 92 tuổi. Hàng đêm đến mẹ con hay chửi bới các con. Đến hôm nay đã được 4 tháng rồi là mẹ con từ bi rồi thầy ạ. Con mừng lắm thầy ơi. Thầy ơi, sao nhiệm màu quá vậy? Nhiệm màu quá vậy? Sao nhiệm màu quá vậy? Bảo là thầy ơi, Phật Pháp nhiệm màu quá ạ. Sao nhiệm màu quá vậy thì không muốn nhiệm màu hay sao? Lại muốn cụ cứ đêm đêm cụ chửi con chửi cháu nữa hay sao? Đấy, nói mà không chuẩn nên nó lại lệch sang một ý khác rồi đấy. Để viết thành giấy mà như thế này còn huống chi là gì? Là nếu mà chỉ nghe qua tai truyền qua người khác dễ sai là như thế đấy. Đó. Thầy ơi, sao nhiệm màu quá vậy? Câu này á dùng trong cái văn này là không đúng. Bảo thầy ơi, hay là bạch thầy, Phật Pháp nhiệm màu quá thầy ạ. Đúng chưa? Câu đấy là câu chuẩn. Con cảm ơn thầy ạ. Con ghi ơn công đức của thầy nhiều lắm. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này là mấy tháng trước có sang chùa, nói với thầy là có bà cụ 91, 92 tuổi, cụ cứ đêm đêm là cụ gào, cụ thét, cụ chửi con, mắng cháu, mà cụ rất là nóng tính. Thầy bảo là về cứ tụng kinh Địa Tạng và nhất tâm sám hối cho cụ, hồi hướng oan gia trái chủ của cụ cho cụ, và khuyên cụ niệm Phật để Phật Bồ Tát độ cho, may mắn thì cụ sớm được tai qua nạn khỏi, bình an trở lại thôi. Nay sang đây viết tâm thư nói rằng là gì? Phật tử này là Đỗ, Phật tử này là Đặng Thị Phú, cùng con trai là Đỗ Tiến Hưng, ở khu 4 xã Xuân Lộc, thị trấn Phúc Thọ. Sang đây nói rằng đâu có trong hội trường này, đứng lên xem nào. Có không? Có Phật tử ở trong này không? Hay là ở ngoài, đứng lên giơ tay xem nào. Có không ở trong hay ở ngoài? Hay là viết thư xong chạy mất rồi, hay là xấu hổ không dám đứng lên? Thôi cũng không cần phải đứng nữa đúng không? Ta đại khái nói rằng là có cụ, có bà mẹ như thế, nhưng bây giờ thì do tụng kinh niệm Phật thì bà cụ đã đỡ rất nhiều rồi, mà đã từ bi rồi, bình thường rồi, mừng lắm đến viết tâm thư cảm ơn. Qua đây cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư tăng và Phật tử hiện tiền trong đạo tràng, chúng ta nhất tâm hồi hướng cho bà mẹ 92 tuổi của Phật tử Đặng Thị Phú này được nguyện cho cụ được bình an mạnh khỏe, phát khởi được tín tâm và nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện vãng sinh, tới khi xả bỏ bảo thân được nhẹ nhàng vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Câu hỏi cuối cùng, con xin kính chào thầy. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Trong đạo Phật có gọi là cô thần quả tú không? Nếu có thì ảnh hưởng ra sao đến nhân duyên nam nữ không ạ? Cùng cách hóa giải ra sao cụ thể, vân vân. Các thầy đạo thánh mẫu có nói, vân vân. Vậy có đúng không thầy? Phải chấm xong lại vân vân. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con ở Bắc Ninh, số điện thoại, vân vân. Ở cái trường hợp này thì xin thưa các quý vị, cái từ cô thần quả tú ở đây là thường là ở bên đạo thánh đạo mẫu ở bên dân gian người ta hay gọi như vậy. Cô thần quả tú ở đây là chỉ cho người gì, hay là trong sách nhà nho hay là bên đạo lão, mà đặc biệt là những người theo bên đạo mẫu trong cái sách xem mà tướng tử vi tướng số họ hay gọi là cô thần quả tú, tức là cái người gì ạ, ở gì, con trai không lấy vợ mà con gái không, không lấy chồng, ở một mình như vậy, vân vân. Đó, trong nhà Phật chúng ta thì ít hay nói đến cái này, nhưng mà nói đến thì chúng ta cũng hiểu. Đó, thôi cái này Phật tử hỏi là xin được nói đến nhân duyên nam nữ vân vân các thứ gì đó, xin thầy nói cho này cụ thể và hóa giải. Cái này liên hệ tới câu một cái câu hỏi trước thầy nói về cái nhân duyên nam nữ đó. Đấy, liên hệ tới câu đó nó cũng na ná vậy, cũng na ná ở trong đó rồi, thì thầy nghĩ là cũng không phải trả lời sâu thêm. Thì chúng ta nghe là các bài pháp ngày xưa thầy giảng cũng có một vài bài giảng cũng nói về cái này khá sâu rồi.